Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài
Những nguyên tắc của đời sống.
Bài 8: Chiến đấu trên đầu gối. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Phản ứng đầu tiên của quý vị khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn là gì? Hãy thành thật với chính mình. Tôi có cay đắng, có phàn nàn và bắt đầu hỏi Chúa tại sao? Chúng ta cùng nhau nghe giải thích rằng những thời điểm như vậy kêu gọi chúng ta có sự đáp ứng tin kính chứ không phải phản ứng theo cảm xúc. Chúng ta cùng nhau học để có thể chiến đấu trên đầu gối của mình. Thưa quý vị, có một cuộc chiến diễn ra dữ dội ở khắp mọi nơi mà quý vị xoay trở ngày hôm nay, chỉ có bên ngoài thế giới hoặc bên trong gia đình quý vị. Người ta đang chiến đấu và vật lộn chống lại đủ mọi thứ. Và khi quý vị nghĩ đến điều đó, quý vị hỏi bản thân mình, tất cả những thứ này bắt đầu từ đâu? Vâng, thưa quý vị, nó bắt nguồn từ vườn Ê-đen khi Sa-tan cám dỗ Ê-va bất tuân Đức Chúa Trời. Và hậu quả cho những gì đã xảy ra là quý vị bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu bất tuân và có sự khởi đầu của cái chết. Từ chỗ đó, tất cả chúng ta phải vật lộn với tất cả mọi thứ trong cuộc sống chúng ta. Đôi khi những cuộc chiến đó từ bên ngoài, cuộc chiến giữa quý vị và một ai đó. Đôi khi nó là cuộc chiến từ bên trong, là điều gì đó mà quý vị đang vật lộn với bản thân mình. Nó có thể là sự hận thù, không tha thứ. Nó có thể là nỗi đau, cảm giác bị từ bỏ, hoặc nó có thể là điều gì đó sâu tận trong lòng quý vị. Quý vị thậm chí không nhận ra nó là gì, nhưng quý vị biết có điều gì đó không ổn. Làm sao quý vị đối mặt với tất cả những điều này? Những cuộc chiến chúng ta trải qua ở trong đời của mình. Tôi tự hỏi trong trận chiến, quý vị chiến đấu ra sao? Quý vị có cãi lẽ không? Quý vị có làm ầm lên không? Quý vị có chống cự nó không? Hay quý vị biết cách tốt nhất là gì? Điều tôi muốn trong thông điệp ngày hôm nay là cách tốt nhất để thắng trong mỗi cuộc chiến, bất kể nó là gì đi nữa. Quý vị sẽ nói rằng đấy là điều không thể. Vâng, nó sẽ là không thể và tôi sẽ chỉ cho quý vị biết tại sao. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là mối liên hệ mật thiết riêng tư với Chúa. Nếu mối liên hệ đó tốt đẹp, chúng ta phải có đời sống cầu nguyện đúng đắn, gắn bó với lời của Chúa. Vì vậy, điều tôi muốn nói trong thông điệp này đơn giản là chiến đấu những cuộc chiến trên đầu gối của quý vị. Xin mời quý vị mở ra trong Matthew đoạn 26. Và đây là một sự kiện, một phần quan trọng trong đời sống của Đấng Christ, bắt đầu với câu 36 ở trong đoạn 26 này. Bởi vì Chúa Giêsu là một gương mẫu hoàn hảo của những gì chúng ta đang nói với nhau. Quý vị sẽ nhớ rằng Ngài đã bị vu cáo và giờ đây Ngài trong vườn Gethsemane và những lời vu cáo này chống lại Ngài. Kinh Thánh nói rằng Ngài chiến đấu với nó cùng cha. Matthew đoạn 26 từ câu 36 đến câu 39 chép. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Xong, không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Và Ngài cứ lặp lại lần nữa và lần nữa. Chúa đang vật lộn với điều gì? Có phải Ngài đang tranh chiến với suy nghĩ có bước tới thập tự hay không? Không, đó là vấn đề chắc chắn. Chúa Giêsu biết rằng thập tự giá là chắc chắn cần thiết cho Đức Chúa Cha hoàn thành mục đích của Ngài. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Đức Chúa Giêsu có thể hoàn thành sứ mạng mà không xa lì Đức Chúa Cha được không? Quý vị và tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi điều gì trải qua trong cuộc sống và tâm trí của Chúa Giêsu lúc đó khi Ngài biết rằng Ngài sẽ bị chia lìa khỏi Đức Chúa Cha. Ngài sẽ phải kinh nghiệm qua nỗi đau và thống khổ của con người mà khi chết không có Đấng Christ. Sẽ phải nếm trải qua điều đó. Đó là bị ngăn cách với chính Đấng tạo hóa, bị chia cắt với Đấng tạo dựng nên chúng ta cho một mục đích là đem vinh hiển và tôn vinh cho Ngài qua cuộc đời của mình. Và đó là một cuộc tranh chiến. Ngài đã phải vật lộn với nó và không nghi ngờ gì Satan đã chống cự Ngài trong vấn đề này. Ngài đã chiến thắng cuộc chiến này. Ngài chiến thắng trên đầu gối của mình khi kêu cầu với Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta có những cuộc chiến phải đối mặt trong cuộc sống. Và chúng ta đã nói một vài cái có thể riêng tư. Một vài cái có thể liên quan đến công việc, tài chánh, sức khỏe. Hoặc đôi khi, nó có thể chính là thái độ của chúng ta đối với ai đó. Tà dâm, tham lam, ghen ghét, thù địch, giận dữ và mọi thứ xấu xa khác. Tất cả chúng là những cuộc chiến mà chúng ta phải đối mặt. Đó là sự cám dỗ. Vấn đề là chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến của mình như thế nào? Điều tôi muốn làm là trả lời hai câu hỏi tối quan trọng. Thứ nhất, tại sao chúng ta lại chiến đấu cuộc chiến của chúng ta trên đầu gối? Thứ nhì, làm sao chúng ta làm điều đó? Bởi vì nó là một trong những bài học quan trọng nhất quý vị sẽ học nhiều lần trong cuộc đời. Quý vị và tôi sẽ chiến đấu những cuộc chiến đó trong cuộc đời của chúng ta cho đến ngày chúng ta chết. Có lẽ cho đến tận ngày đó. Vấn đề là quý vị muốn thắng hay quý vị muốn thua? Quý vị muốn chống cự nó trong vô ích chăng? Hoặc quý vị muốn tất cả những cuộc chiến này sẽ ích lợi cho quý vị? Ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời để đem lại vinh hiển cho Ngài, sự tôn vinh dành cho Ngài? Tôi nghĩ là quý vị hẳn muốn như vậy, đúng không? Thế thì tại sao chúng ta nên chiến đấu bằng đầu gối? Hãy bắt đầu bằng cách nói đơn giản rằng khi quý vị nghĩ đến bất cứ cuộc chiến nào quý vị đang trải qua, không làm cho nó thay đổi được. Bất cứ cuộc chiến nào quý vị trải qua, bất cứ điều gì quý vị đối diện trong đời sống quý vị, có thể là điều rất khó khăn, khắc nghiệt mà quý vị nói rằng tôi đang ở trong chỗ mà tôi không biết liệu tôi có vượt qua được hay không. Tôi muốn nói cho quý vị biết làm sao để thắng trong mọi lúc. Và điều đầu tiên cần thiết đó là hãy ghi nhớ đây là khuôn mẫu Thánh Kinh. Đó không phải là khuôn mẫu của tôi, đó là khuôn mẫu của Thánh Kinh. Quý vị quay lại với Cựu Ước. Có rất nhiều người cầu nguyện trên đầu gối. Vua Ê-xê-chia là một ví dụ trước một sự tấn công. Daniel, khi vua Darius bảo rằng ông muốn Daniel làm đầu cả vương quốc ông, và những kẻ gian thần ganh ghét, họ âm mưu để ném ông vào hang sư tử. Ông đã biết điều đó. Thế thì ông đã làm gì? Ông leo lên mái nhà của mình, mở cửa sổ và cầu nguyện như ông vẫn thường làm. Đương nhiên, họ ném ông vào hang sư tử. Nhưng những kẻ đó không biết rằng đấng nào đã âm thầm kế hoạch sẽ ở đó với Daniel khi ông ở trong hang sư tử. Và đương nhiên, cả quý vị và tôi biết điều gì đã xảy ra. Hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Đôi khi Ngài có những tranh chiến. Chúng ta chỉ thấy một cái tại vườn Gethsemane. Có những lần khác nữa Satan tấn công Ngài. Có những lần quý vị và tôi sẽ bị tấn công. Xuyên suốt Kinh Thánh, quý vị thấy rằng những đầy tớ của Đức Chúa Trời chiến cự những nan đề trên đầu gối của họ trước mặt Chúa. Đó là gương mẫu. Gương mẫu rất quan trọng. Lý do thứ hai, chúng ta nên làm như vậy bởi vì việc tôi và quý vị khiêm nhường trước Đấng toàn năng, tôn kính Ngài là điều hết sức quan trọng. Khi chúng ta quỳ gối trước Chúa, hướng mặt về Ngài, kêu cầu Ngài, chúng ta mời gọi Đấng chí cao của vũ trụ, của cả hoàng vũ này. Chúng ta dâng Ngài cuộc chiến của chúng ta để chúng ta không hề chiến đấu một mình. Chúng ta biết Ngài là Đấng toàn năng tuyệt đối. Ngài có tất cả quyền năng. Ngài là Đấng toàn tri tuyệt đối. Ngài có tất cả sự hiểu biết. Ngài là Đấng toàn tài. Vì vậy, tôi biết Ngài ở với tôi trong trận chiến đó. Nếu quý vị nghĩ rằng, bất luận quý vị đang đối diện với điều gì, quý vị đã mời gọi, quý vị đã đem vào cuộc chiến của quý vị đấng biết tất cả mọi sự, đấng biết hết đường đi lối về, đấng biết chính xác điều gì quý vị nên làm và điều gì không, thì quý vị cũng phải chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra, đấng đó có năng quyền để thực thi ý muốn, mục đích và kế hoạch của Ngài trong cuộc đời của quý vị. Lý do thứ ba, tại sao chúng ta nên chiến đấu trên đầu gối? Đó là Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh. Hãy nhớ Ngài đã bảo các môn đồ của mình, các con hãy chờ trong thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao, là khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Họ chưa sẵn sàng để đối diện với cuộc chiến sắp tới để đi ra và chinh phục thế giới cho Đấng Christ. Đó là việc truyền bá phúc âm cho thế giới. Họ chưa sẵn sàng. Và Chúa nói rằng các con chưa sẵn sàng chỉ bởi vì các con đã ở với ta 3 năm, đã nhìn xem những phép lạ, nghe bài giảng và những điều khác nữa. Các con chưa sẵn sàng cho đến khi các con được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chính vì thế, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến. Khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời mình, Đức Thánh Linh đến trong cuộc đời của quý vị. Ngài đến để làm gì? Để ngự trong quý vị, ấn chứng cho quý vị là con của Đức Chúa Trời và bắt đầu công việc quyền năng của Ngài trong cuộc đời quý vị. Công việc của Ngài là gì? Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, điều quý vị khám phá ra là gì? Mỗi một công việc của Đức Thánh Linh làm là điều gì đó mà quý vị và tôi không thể làm. Và một trong những công việc của Ngài đó là để ban cho quý vị và tôi tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Tầm nhìn của Đức Chúa Trời đối với trận đánh mà chúng ta sẽ bước vào để nhìn sự việc theo cách của Chúa. Ngài cũng không chỉ ban cho chúng ta tầm nhìn của Ngài, nhưng Ngài còn ban cho chúng ta sự nhận biết sáng suốt để có thể biết điều gì nên làm, khi nào nên làm, khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Và thật sự là rất quan trọng cho bất kỳ cuộc chiến nào mà chúng ta bước vào, chúng ta biết rằng, hiểu rằng khi nào chúng ta nên nói, khi nào chúng ta nên im lặng. Chúa ban Thánh Linh của Ngài để dạy bảo chúng ta khi nào nên nói, khi nào không. Dạy bảo chúng ta phải nói điều gì, nói lúc nào. Ai là người để nói và ai là người chúng ta không nên nói. Và để đánh trận trong cuộc chiến của chúng ta trên đầu gối và chiến thắng thì có một vài điều rất quan trọng. Và tôi nghĩ đến những gì xảy ra khi quý vị và tôi chiến đấu những trận chiến của mình trên đầu gối. Đơn giản đó là chúng ta đang nói với Chúa về hoàn cảnh đó. Một trong những điều rất tuyệt vời là tất cả chúng ta đều phải trải qua kinh nghiệm này. Quý vị có được sự an ủi lớn, được sự đảm bảo, được sự tin chắc khi quý vị dành thời gian riêng tư với Chúa và Chúa phán với quý vị, khích lệ lòng quý vị. Hãy để tôi hỏi quý vị điều này. Đã bao nhiêu lần quý vị cầu nguyện và Đức Chúa Trời chỉ toàn làm nhục chí quý vị thôi? Đó không phải là Đức Chúa Trời. Thế thì Ngài làm gì? Chúa khích lệ chúng ta. Ngài nâng đỡ chúng ta. Ngài ban cho chúng ta tầm nhìn của Ngài. Ngài muốn chúng ta nhìn thấy mọi việc từ góc nhìn của Ngài. Ngài muốn chúng ta biết sẽ làm gì tiếp theo từ góc nhìn đó. Còn đây là một lý do khác nữa. Chúng ta nhận rõ ràng chính chúng ta ở trước mặt Ngài. Đó là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nghe và thấy những điều mà chúng ta không thể nghe trong bất kỳ cách nào khác. Quý vị sẽ nói rằng Ngài có thể nói bất cứ cách nào Ngài muốn. Đúng, Ngài có thể làm như vậy. Nhưng Chúa cũng lựa chọn cách thức để nói với những ai đang lắng nghe và những ai đang sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe và làm theo tiếng phán của Ngài. Vì vậy, tôi có thể nhận lấy một tầm nhìn khác về những sự việc bởi vì tôi sẽ nhìn chúng theo cách nhìn của Ngài. Và khi chúng ta nhìn thấy chúng theo cách nhìn của Ngài thì mọi việc bắt đầu thay đổi. Và một khi quý vị đang tranh chiến trên đầu gối trước mặt Chúa, quý vị có được lời hứa tuyệt vời của Chúa về sự hiện diện của Ngài, về sự chu cấp của Ngài, về năng quyền của Ngài, về sự cứu giúp của Ngài trong trận chiến của quý vị, bất kể có điều gì diễn ra đi chăng nữa. Đó là bản tánh của Đức Chúa Trời. Như vậy, đó là lý do quý vị và tôi nên chiến đấu trên đầu gối của mình. Còn đây là câu hỏi, làm sao chúng ta làm điều đó? Nó là một chuyện, nhưng làm như thế nào? Và đây là bước đầu tiên. Hãy biệt riêng thời gian cho Chúa. Thời gian riêng tư mà quý vị và Chúa sẽ nói với nhau về nan đề đó, dù nó có là gì đi chăng nữa. Không có từ nào trong tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào để có thể đủ mô tả sự tuyệt mỹ về Chúa của chúng ta. Và nếu Ngài tuyệt vời như vậy, thế thì tại sao khi tôi có cuộc chiến, tôi lại muốn làm gì khác hơn là dành thời gian với Chúa cơ chứ? Hãy chú ý điều này. Điều thứ hai rất quan trọng, đó là hãy lắng nghe Ngài và mong đợi Ngài nói với chính mình. Nhiều người có khái niệm rằng cầu nguyện là chỉ nói với Chúa những gì trong tâm trí của mình, những gì ở trong lòng của mình. Đó không phải là cầu nguyện, đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những sự cầu nguyện thật là nói và lắng nghe. Nhiều người sẽ nói rằng, nhưng chẳng thấy Chúa có bao giờ nói với tôi cả. Có chứ, Ngài có phán đấy. Tại sao Chúa lại loại quý vị ra để không nói chuyện với quý vị trong khi quý vị là một trong những đứa con của Ngài? Chúa khao khát nói với quý vị. Đức Chúa Trời trong tình yêu vô điều kiện của Ngài khao khát quý vị biết Ngài. Chúa muốn có mối liên hệ mật thiết này và Ngài biết rằng đó là để có mối liên hệ mật thiết này, quý vị phải trò chuyện với Ngài và quý vị cũng phải lắng nghe Ngài. Chúa sẽ nói với quý vị và Ngài sẽ lắng nghe quý vị. Việc lắng nghe Chúa là một điều hết sức quan trọng. Điều thứ ba là điều quan trọng nhất. Đó là khi Chúa đem điều gì đến trong đời sống quý vị, Ngài muốn bày tỏ nó ra. Khi Chúa đem điều gì đó đến với đời sống quý vị, là bởi vì nó rất quan trọng đối với Chúa, mà Ngài không chỉ muốn giải quyết nó, Ngài nhất thiết phải giải quyết nó, và Ngài sẽ không làm gì thêm nữa cho đến khi quý vị giải quyết nó. Đáp ứng đúng đắn duy nhất cho điều mà Chúa đã đem đến trong cuộc đời quý vị, đó là thái độ ăn năn. Có thể quý vị sẽ nói rằng tôi đã tuyên xưng tội của mình đến 20 lần. Thậm chí quý vị có thể xưng tội cả 100 lần. Từ ngữ xưng tội nghĩa là đồng ý. Quý vị đồng ý với Đức Chúa Trời, nhưng quý vị có thể đồng ý với Ngài và vẫn cứ tiếp tục sống theo cách cũ. Chúa tìm kiếm điều gì cho sự ăn năn? Đó là tôi sẽ thay đổi cách sống và điều đó không thuộc về cuộc sống của tôi nữa. Tôi sẽ đầu phục để Thánh Linh Ngài biến đổi cuộc đời tôi. Việc chúng ta sẵn lòng để giải quyết những điều mà Chúa chỉ ra là hết sức quan trọng. Chúa không nói rằng chúng ta sẽ tạm ngưng chuyện này một chút. Ngài không làm như vậy. Ngài sẽ tiếp tục chỉ nó ra cho đến khi chúng ta đối diện với nó. Dù việc đó là gì, cách duy nhất để đối phó với nó là sự ăn năn hướng về Ngài và tiếp theo là dâng nó lên cho Ngài. Quý vị hãy ghi điều đó xuống. Dâng hiến là một chìa khóa. Bất cứ thứ gì quý vị nắm giữ trong khi quý vị cầu nguyện với Chúa, bất cứ điều gì quý vị nắm giữ, quý vị có thể hạ nó xuống, khoanh vùng nó lại. Điều đó đang ngăn tôi có được điều tốt nhất của Chúa dành cho cuộc đời của tôi. Hãy loại bỏ nó đi. Nếu tôi hỏi quý vị rằng Đức Chúa Trời có chỉ ra điều gì đó trong cuộc đời của quý vị hay chăng? Và thậm chí là trong 10 phút quý vị có thể nói rằng ôi tôi biết điều gì tôi phải giải quyết rồi. Thái độ tôi có hay hành động mà tôi cần làm, đó là tôi cần cầu xin sự tha thứ. Xin hãy lắng nghe. Chúa sẽ không làm gì thêm nữa cho đến khi quý vị giải quyết tội lỗi của mình. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì Ngài yêu quý vị rất nhiều để không cho quý vị đi vào con đường sai lầm và mất hết những phước hạnh tốt nhất mà Ngài dành cho quý vị. Đó là lý do tại sao Ngài làm như vậy. Vấn đề tiếp theo quý vị cần phải nhớ là trong cuộc chiến chỉ có một vị tướng mà thôi. Chỉ có một mà thôi thưa quý vị. Khi quý vị ra chiến đấu và ở trong trận chiến, quý vị không thể có một người này bảo quý vị phải làm thế này, rồi người khác bảo quý vị làm điều khác, rồi người khác nữa bảo quý vị làm một điều khác nữa. Chỉ có một người, nên chỉ có một mà thôi, một vị tướng. Và vấn đề của chúng ta là bước vào cuộc. Chúng ta muốn lắng nghe Chúa, và sau đó chúng ta muốn nói với Ngài những gì chúng ta nghĩ chúng ta nên làm, và vì sao chúng ta nghĩ chúng ta nên làm như vậy. Đó là điều bình thường để nói. Miễn là quý vị cũng phải nói rằng, và bây giờ Chúa ơi, con thật sự muốn nghe Ngài. Chúa muốn con làm điều gì? Và dù con có muốn điều gì, con vẫn sẽ làm theo điều Chúa muốn. Nếu quý vị muốn có một đời sống tốt đẹp nhất, đó là những gì mà tôi đang nói với quý vị đây. Đó là quý vị và Chúa cùng xây dựng mối liên hệ này, nơi mà Chúa sẵn lòng thi hành sự lạ lùng của Ngài, quyền năng siêu nhiên của Ngài trong đời sống quý vị, để đem quý vị đến chỗ phước hạnh với những ơn phước tốt lành nhất của Ngài. Ngài có thể sử dụng quý vị để phát huy tối đa tiềm năng của quý vị và quý vị có thể trở nên người như Chúa muốn. Ngài chờ đợi, Ngài đang chờ đợi. Như chúng ta có thể nói, Chúa đang chờ đợi. Chỉ có một nguyên tắc chung, đó là tôi phải sẵn lòng nhận thức rằng Chúa đang tể trị. Đó là điều sẽ xảy ra và đây là một bài học tuyệt vời để học. Trong phòng cầu nguyện, khi Đức Chúa Trời chỉ cho tôi rằng tôi phải chống cự trong cuộc chiến của mình trên đầu gối. Điều thứ hai Ngài nói với tôi, đó là điều rất quan trọng mà tôi cần phải chia sẻ, bởi vì nó là một chiếc chìa khóa mở rất nhiều cánh cửa. Đó là, con phải xem tất cả những việc xảy ra cho con, hay lời nói với con hoặc về con là đến từ ta, không phải đến từ những người đang làm như vậy. Ồ, quý vị sẽ nói rằng đó là điều không thể. Quý vị thấy đó, bởi vì khi chúng ta bắt đầu tôn kính Ngài, bắt đầu nhận thức về Ngài và bắt đầu dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài, thì đây là những gì sẽ xảy ra. Thật tuyệt vời làm sao khi Chúa thay đổi thái độ của quý vị về mọi việc. Điều đó bảo vệ quý vị khỏi cay đắng, tức giận, hận thù, giận dữ hoặc ý muốn trả thù đối với ai đó. Chúa đang làm gì? Chúa đang bảo vệ quý vị. Bây giờ, không phải tôi chỉ cần nhìn nhận mọi việc đến từ Chúa, nhưng tôi cần phải có cách đáp ứng lại cho đúng. Tôi phải có một vài nguyên tắc cho điều này. Đó là chúng ta không được từ bỏ việc vâng lời Chúa. Đó là một lời hứa. Lý do quý vị không thể không vâng lời, đó là bất cứ điều gì đang diễn ra trong mối quan hệ, thì Đức Chúa Trời đấng sáng tạo, đấng tể trị, Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời hiệp mọi sự lại, và Ngài có thể hiệp mọi sự lại, bởi vì Ngài là đấng chí cao. Rô-ma đoạn 8 câu 28 chép, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích, tức là sự tốt lành của Chúa và sự tốt lành của chúng ta, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu tôi yêu mến Ngài, tôi sẽ vâng theo lời Ngài. Kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta sẵn lòng để dâng hiến cho Ngài, sẵn lòng để tăng trưởng trong Ngài, sẵn lòng cho Ngài hoạch định kế hoạch của Ngài trong đời sống chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta nói về việc chiến đấu, những cuộc chiến trên đầu gối. Giờ đây, quý vị đang phải đối phó với điều gì đó trong cuộc đời của mình, nhưng quý vị lại không tin Chúa ở gần bởi vì quý vị không thấy bất kỳ chứng cớ nào. Hoặc quý vị nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã làm mọi thứ, con biết phải làm gì, và Ngài đã không thay đổi bất cứ điều gì, và nếu Ngài yêu con nghĩ rằng Ngài sẽ làm gì đó chứ? Vấn đề là quý vị có muốn điều tốt nhất từ Chúa hay là không? Nếu vậy thì quý vị hãy dâng ý muốn của quý vị cho Ngài và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con thật sự không thích những gì con đang nghe từ Ngài. Con không thích phải từ bỏ. Con không thích phải nhận lấy sự cay đắng, oán giận, hận thù và sự từ chối này. Và con không thích bất kỳ cái nào giống như vậy. Thế nhưng Chúa ơi, con nguyện xin từ bỏ hết. Con nguyện xin vâng theo lời của Ngài phán. Con không muốn bất kỳ điều nào trong cuộc đời của con làm buồn lòng Ngài hoặc làm ô danh Ngài theo bất cứ cách nào. Con sẽ tin cậy Ngài biến đổi nó thành điều ích lợi cho con bất cứ khi nào Ngài muốn. Thưa quý vị có thể thất bại khi đứng thẳng. Quý vị có thể thất bại khi la hét và chống cự bản thân. Nhưng khi quý vị chiến đấu trên đầu gối, mời Chúa bước vào cuộc chiến của quý vị và quý vị dâng bản thân mình trọn vẹn cho Ngài, quý vị muốn Ngài ban ý muốn và đường lối cho quý vị sẽ không thua trận. Sẽ thật là dại khờ khi chống đối lại Chúa. Hãy nghĩ đến việc Chúa có những điều tốt nhất. Nếu quý vị có thể nhìn thấy bức tranh mà Chúa có cho quý vị, những gì Ngài có kế hoạch cho quý vị sẽ chạy ngay đến bên Chúa, khóc lóc và xin Chúa tha thứ cho hành động khờ dại của mình. Chúa hoạch định những điều tốt nhất. Ngài hoạch định những điều tốt nhất. Ngài chờ đợi để ban cho quý vị điều tốt nhất của Ngài. Nhưng Ngài cũng đang chờ đợi quý vị dành thời gian cho Ngài, lắng nghe Ngài, giải quyết những điều cần phải giải quyết. Hãy nhớ rằng, ở trong đấu trường, Ngài là đấng triệu tập các cuộc chiến, và Ngài sẽ xoay chuyển tất cả mọi thứ cho ích lợi của quý vị, bất luận điều gì xảy ra, miễn là quý vị sẵn lòng. Nếu quý vị không phải là một cơ đốc nhân, quý vị sẽ nói rằng làm sao có được điều đó trong cuộc đời của tôi. Tôi chắc chắn rằng nó không thể nào như vậy được. Quý vị sẽ thấy đây là lý do. Quý vị đã bị chia cắt với Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi của quý vị, cho đến khi nào quý vị sẵn lòng để thừa nhận tội lỗi của mình trước Chúa Và cho đến khi quý vị sẵn lòng thừa nhận rằng sự chết của Ngài trên thập tự giá đã xong mọi tội lỗi của quý vị hoàn toàn. Và giây phút đó quý vị cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của quý vị và tin nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình bởi đức tin, dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài. Chỉ khi quý vị làm điều đó mà thôi, nếu không quý vị cũng chẳng thể nào thắng trận được. Quý vị có thể gây ấn tượng với vài người, nhưng tận sâu trong lòng quý vị không hạnh phúc. Quý vị đầy dẫy sự lo lắng, có rất nhiều thứ trong cuộc đời quý vị ao ước mà chúng chưa từng xảy ra, hoặc quý vị ao ước rằng chúng đừng xảy ra, và quý vị không biết làm sao để đối phó với chúng. Chúng ta vừa mới giải thích làm sao chúng ta đánh trận, và tất cả những trận đấu trong cuộc đời chúng ta không có ngoại lệ, hay là thắng lợi luôn luôn. Tôi chỉ muốn mời gọi quý vị, nếu như quý vị chưa bao giờ tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời mình, đó là vấn đề của việc xưng nhận tội lỗi mình với Chúa và nói với Ngài quý vị sẵn lòng cho Ngài thay đổi quý vị, rằng quý vị muốn nhận một thần linh mới. Đó là điều mà Chúa sẽ ban cho quý vị. Quý vị muốn một cuộc sống mới, quý vị muốn một khởi đầu hoàn toàn mới, quý vị muốn có sự hiểu biết mới về cuộc đời. Hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con xin dâng đời con cho Ngài. Và giây phút mà Ngài vui lòng làm điều đó, Ngài nhận lấy lời xưng tội của quý vị, sự an năn của quý vị, sự dâng hiến của quý vị, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự vào cuộc đời quý vị, ấn chứng cho quý vị là con của Đức Chúa Trời. Và từ giây phút đó, mọi thứ chúng ta đã nói có thể bắt đầu bên trong cuộc đời quý vị. Đó là quyết định của quý vị. Đó là quyết định khôn ngoan nhất quý vị có thể đưa ra. Và tôi chắc rằng quý vị sẽ làm như vậy. Nhưng tôi muốn quay lại và hỏi quý vị một câu hỏi nữa, một lần nữa. Tôi chỉ muốn đào sâu hơn một chút. Quý vị đã sẵn sàng hay chưa? Khi nào quý vị bắt đầu quỳ gối xuống, tôn kính Đức Chúa Trời thánh khiết và thờ phượng Ngài, ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài, công bố sự tốt lành của Ngài, tình yêu, sự thương xót và dâng hiến bản thân mình cho Ngài để Ngài sử dụng bất cứ cách nào Ngài muốn? Lúc nào? Quý vị có thể cho tôi một lý do hợp lý để không bắt đầu từ hôm nay không? Hoặc không bắt đầu lại hay không? Không có một lý do nào hợp lý cả. Những lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị, dù quý vị là ai, đang ở đâu, nếu quý vị muốn những ân phước tốt nhất từ nơi Chúa, nó bắt đầu với Chúa trong một mối quan hệ khăng khít với Ngài. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài về tình yêu của Ngài dành cho con. Không gì có thể mô tả được cả. Con chắc chắn không xứng đáng, nhưng Ngài không bao giờ nói như vậy. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa dầm thấm thông điệp này trong tận tấm lòng, trong trí, trong tâm linh của mỗi người nghe đến, để họ không thể bỏ ngoài tai được. Đó là họ luôn luôn bước đi bằng đầu gối đến với Chúa. Từng giây phút trong cuộc đời của họ luôn tương giao với Ngài, luôn trò chuyện cùng Ngài, giải quyết tội lỗi của mình trước mặt Chúa, để Chúa tiếp tục thể hiện sự lạ lùng của Ngài cho họ. Vì chúng con nhận biết rằng chúng con đang được trò chuyện, được tương giao cùng với Đấng tạo hóa là Cha thiên thượng của chúng con, Đấng cứu chuộc chúng con, Đức Chúa Trời của chúng con, Vua của chúng con, Đấng cai trị hết thảy tất cả. Chúng con có được ân điển, đặc ân để nói chuyện với Ngài mỗi ngày bất cứ lúc nào. Thật tuyệt vời, và con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.